Chương 2. Hấp hối. Giờ khắc quyết định sự sống. Cái chết sẽ đến cho tất cả, và nó là điều tự nhiên. Cái chết là ngã tư đường cho tương lai chúng ta. Chúng ta phải điều khiển nó với sức mạnh của những kinh nghiệm thiền định. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét tiến trình cận tử và những cách để điều khiển cái chết khi nó xảy đến, bao gồm sự thấu suốt và những kinh nghiệm của một số vị Delok đã kinh nghiệm lộ trình cận tử và trở về kể lại cho chúng ta. Với sự tấn công của bệnh tật chết người, bệnh hoạn, chấn thương hay những nguyên nhân khác gây ra cái chết, chúng ta đi vào lộ trình cận tử. Trong giai đoạn của tiến trình hấp hối, những nguyên tố cấu thành thân thể, giác quan và nhận thức tinh thần, tất cả sẽ tan biến. Với những thiền giả thành tựu, lộ trình cận tử bao gồm với xuất hiện của bản tánh tối thượng. Với người bình thường, nó kết thúc với sự ngừng thở và rơi vào vô thức của cái chết. Mặc dù phần lớn mọi người sẽ trải qua những kinh nghiệm của tiến trình cận tử nhiều hay ít như mô tả dưới đây, những thiền giả hoàn toàn thành tựu không cần phải trải qua. Khi sắp chết, với năng lực thiền định, chúng ta có thể hợp nhất với tánh giác của mình. Đó là thực tánh của tâm ta, với sự hợp nhất của lãnh vực tối thượng và trí tuệ, là Phật quả. Nếu có thể nhận ra và duy trì sự hợp nhất này, chúng ta đã đạt được Phật quả. Nếu không thể, thì qua thiền định phô qua, chúng ta có thể chuyển di tâm thức mình đến một cõi tịnh độ của chư Phật để được tái sanh vào đó. Tiến trình cận tử. Khi đi vào lộ trình cận tử, ý thức dần dần tách khỏi thân vật chất khi những nguyên tố tạo thành cơ thể bắt đầu hóa tán. Trước tiên, năng lượng cần cho sự sống trở nên xáo trộn, và sau đó chúng ta trải qua sự hóa tán của những nguyên tố vật chất và nhận thức tinh thần của chúng ta. Những nguyên tố và năng lượng của thân người. Theo tiến trình hóa tán được mô tả dưới đây, việc hiểu được một số chi tiết về thân người theo quan điểm Phật giáo mật truyền sẽ hữu ích. Mỗi phân tử của thân chúng ta được làm bằng 4 nguyên tố hay sự kết hợp của chúng, gồm đất, nước, lửa và gió. Nguyên tố đất tạo ra những thành phần cứng chắc của thân thể như xương và thịt. Nước tạo thành thủy dịch như máu, huyết tương và nước tiểu. Lửa được kết hợp với thân nhiệt và sự trao đổi chất. Gió là hơi thở, cũng như sự chuyển động của vật chất và năng lượng trong thân thể. Cũng có nguyên tố thứ năm là khoảng không, bao gồm 4 nguyên tố kia. Trên thân thể, nó tương ứng với những chỗ trống và lỗ trên thân chúng ta. Thêm vào những khía cạnh của thân người, còn có một hệ thống năng lượng vi tế. 3 thành phần chính của hệ thống vi tế này là gió, kinh mạch và tinh chất. Kinh mạch là hệ thống vô số động mạch và tĩnh mạch tạo thành đường dẫn năng lượng cần cho sự sống. 3 đường mạch chính là kinh mạch giữa, phải và trái.
Một số tác giả nói về 3 kinh mạch là những kinh mạch thiền định không hiện hữu trong thân vật chất. Thần của một thiền giả thành tựu cao là một thân ánh sáng và thiêng liêng, còn thân người bình thường là một thân máu thịt. Tương tự với người thường, mọi kinh mạch là kinh mạch bình thường, trong khi đó với những thiện giả thành tựu là những kinh mạch vi tế, trong sáng hay thanh tịnh.
Gió là những lực của năng lượng cần cho sự sống, tiêu biểu cho chuyển động qua những kinh mạch. Đôi khi chúng được cho là gió vì những hoạt động khác nhau của chúng. Đó là 5 khí chính tiêu biểu cho 5 hoạt động khác nhau của năng lượng sự sống. 1. Gió sinh lực giúp hít thở. 2. Gió tỏa khắp làm cơ bắp thân thể chuyển động. 3. Gió di chuyển lên trên liên quan đến miệng, giọng nói và sự nuốt. 4. Gió đi cùng với lửa chịu trách nhiệm cho nhiệt tiêu hóa. Và 5. Gió chuyển xuống dưới chịu trách nhiệm cho việc tiểu tiện, đại tiện, xuất tinh dịch và kinh nguyệt. Tinh chất là dịch tinh túy trắng và đỏ di chuyển qua những kinh mạch của thân nhờ lực của gió năng lượng. Chúng được mô tả như những giọt hay những lĩnh vực hoạt động của sinh lực, năng lượng sáng tạo mà chúng ta tiếp nhận từ cha mẹ mình vào thời điểm thụ thai. Tinh chất trắng là năng lượng nam xuất phát từ người cha, trong khi tinh chất đỏ là năng lượng nữ xuất phát từ người mẹ. Trong tiến trình cận tử, hai năng lượng này bắt đầu hội tụ ở trái tim. Sự hội tụ này là vào lúc chết. Nhiều giáo lý mật truyền của Đạo Phật sử dụng những thuộc tính vật chất này như phương tiện quan trọng để rèn luyện. Chẳng hạn, Ngài Sê Lê đã hướng dẫn những đệ tử rèn luyện trên những kinh mạch như là chỗ trụ, gió như sự di chuyển và tinh yếu giác ngộ như sự trang hoàng. Sự kinh nghiệm đại lạc vô biên của tinh chất, các thiền giả di chuyển tâm và gió năng lượng cùng nhau thông qua những kinh mạch, gieo rắc các tinh chất cực lạc. Kết quả là họ nhận tâm và gió vào kinh mạch trung ương và bảo toàn nó ở đó không dao động. Do vậy, kinh mạch giữa trở thành hơn cả một động mạch của thân. Nó trở thành con đường thiền định và mục tiêu thành tựu lãnh vực tối thượng, thoát khỏi những giới hạn của khái niệm, danh hiệu và chiều kích. Sự hóa tán của các nguyên tố. Khi tiến trình cận tử bắt đầu, gió hay năng lượng của sự sống trước tiên bị xáo trộn và bắt đầu phân tán. Và chúng ta đi qua hai giai đoạn hòa tan. Trong giai đoạn thứ nhất, sự hòa tan bên ngoài, những lực của bốn nguyên tố vật chất của thân thể tan hòa, và sau đó những giác quan ngừng hoạt động. Trong giai đoạn thứ hai, sự tan hòa bên trong, những khái niệm tinh thần và cảm xúc ngưng lại. Mỗi giai đoạn đều đi kèm với những kinh nghiệm bên trong nào đó. Bản tánh của những kinh nghiệm bên trong xảy ra trong lộ trình cận tử là gì? Điều quan trọng để hiểu rằng khi chúng ta thu rút những nhận thức bên ngoài vào bên trong và hoàn toàn tập trung chú tâm một điểm vào những thay đổi xảy ra trong thân trong suốt tiến trình cận tử, toàn bộ thế giới của chúng ta trở thành hiện tượng riêng biệt đang xảy ra đó. Với chúng ta, toàn bộ vũ trụ thay đổi chiếm chỗ trong thân ta vào lúc ấy. Đó là điều tại sao những thay đổi xảy ra trong từng giọt máu sẽ cảm thấy như trái đất bị vỡ tan. Một sợi tóc trên đầu có thể xuất hiện như một cây khổng lồ. Những thói quen sợ hãi, những khuynh hướng và cảm xúc của chúng ta sẽ xuất hiện trong hình tướng của nhiều hình ảnh khác nhau về con người, thế giới, âm thanh và cảm nhận. Có một số kinh nghiệm chúng ta sẽ thấy những Delos mô tả sau đây trong chương này. Trước tiên, nguyên tố đất của thân tan hòa vào nguyên tố nước.
Đây là sự giải thích chung, nhưng theo Ngài Lonchen Rabcham và Chitme Linpa, sự hòa tan được giải nghĩa trên nhiều cấp độ của năm nguyên tố như những phẩm tính bên ngoài, bên trong, bí mật và hoàn thiện của mỗi một trong năm nguyên tố. Và mỗi nguyên tố này tan hòa vào chính nó. Ví dụ, năng lượng của nguyên tố đất bên ngoài tan vào đất bên trong, vân vân. Ogen Chochi Wanpo và các nguồn khác mô tả chúng như sự hòa tan của các nguyên tố bên trong, thịt tan vào nguyên tố đất bên ngoài, máu tan vào nước, thân nhiệt tan vào lửa và hơi thở tan vào gió. Theo Lama Sanje, gió đi lên trên, gió đi xuống dưới, lửa đi cùng gió và gió tỏa khắp hòa nhập vào gió sinh lực.
Vào lúc đó, chúng ta cảm thấy mất năng lượng hay mất nối kết với nguyên tố đất của thân là những đặc tính vững chắc, mạnh mẽ, bám chặt và làm nền tảng. Màu da chúng ta nhợt nhạt khi năng lượng rút hết khỏi thân. Chúng ta cảm thấy bị rơi hay chìm xuống và nền đất dưới chúng ta bị lún xuống. Chúng ta không thể đứng dậy, bị mất thăng bằng và cảm thấy như thể bị đè bởi một sức nặng vĩ đại. Đó là điều tại sao người sắp chết thường yêu cầu: làm ơn kéo tôi lên, tôi cảm thấy như đang bị chìm. Chúng ta có thể cảm thấy buồn bã u ám và thấy những hình tướng như ảo ảnh. Thứ hai, nguyên tố nước của thân tan hòa vào nguyên tố lửa. Vào lúc này, chúng ta cảm thấy mất năng lượng hay mất nối kết với nguyên tố nước của thân. Đó là chất dịch, sự ẩm ướt và điểm tựa. Chúng ta cảm thấy rất khác. nước bọt nhỏ giọt, nước mắt trào ra rồi lại khô. Đó là điều tại sao người sắp chết thường yêu cầu: làm ơn cho tôi miếng nước, tôi rất khát. Chúng ta cũng có thể cảm thấy ngột thở và kích động, và nhiều người nhìn thấy những biểu hiện như khói. Thứ ba, nguyên tố lửa của thân tan hòa vào nguyên tố gió. Vào lúc này, chúng ta cảm thấy mất năng lượng lửa hay mất nối kết với nguyên tố lửa của thân. Đó là sự ấm áp, sự trưởng thành hay chín chắn, và tha thiết, nhiệt tình. Nếu người sắp chết là một thiền giả sùng mộ và có một cuộc sống đạo đức của lòng bi, thường phục vụ người khác, sự phân tán nhiệt từ thân thể bắt đầu từ nơi thấp nhất đi dần lên trái tim. Nếu người sắp chết có một cuộc sống ích kỷ, tiêu cực và phá hoại, thì sự phân tán nhiệt bắt đầu từ phần trên cơ thể và đi xuống tim. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, nhiệt phân tán cuối cùng từ trái tim. Người ta không còn thấy những đối tượng, mọi thứ nhìn như đầy những tia lửa xẹt trong nền tối. Thứ tư, nguyên tố gió tan hòa vào ý thức. Và lúc này chúng ta cảm thấy mất năng lượng gió hay mất nối kết với nguyên tố gió. Đó là sự nhẹ nhàng và di động. Chúng ta vùng vẫy để thở. Hơi thở hít vào trở nên ngắn dần và thở ra lâu hơn. Sau đó, hơi thở bên ngoài ngưng lại. Hai mắt rút vào trong đầu.
Nhưng theo Ngài Trichmet Limpa, vào lúc kết thúc của ba hơi thở ngắn và dài, hơi thở bên ngoài sẽ ngưng lại. Sau đó, gió tan hòa vào tâm thức bạn và tánh giác nội tại của bạn bị hôn mê trong tim bạn trong một lúc. Đó là sự chấm dứt hơi thở bên trong. Theo Ngài Sole Nasos Ranchon, hơi thở bên ngoài ngưng lại khi ý thức tan vào hư không.
Vào lúc đó, người có cuộc sống tiêu cực có thể thấy những ảo ảnh trong nhiều dạng sợ hãi khác nhau, trong khi người đức hạnh có thể thấy những sự hoan hỷ. Chúng ta cũng có thể thấy những biểu hiện như ánh sáng ngọn đèn. Thứ năm, ý thức hòa tan vào không gian. Vào lúc đó, xảy ra sự chấm dứt hơi thở bên trong. Những nguồn khác đưa ra việc tính toán thời gian về sự ngưng lại của hơi thở bên ngoài và bên trong có phần khác nhau. Chúng xảy ra khác nhau cho những người khác nhau vì bản tánh riêng của họ. Căn bản là khi hơi thở của phổi ngưng lại sau ba hơi thở dài, đó là sự chấm dứt hơi thở bên ngoài. Tâm thức hoàn toàn tách khỏi thân, hay vô thức, theo một số bản văn, là sự chấm dứt của hơi thở bên trong. Nếu cái chết của chúng ta là do nợ nghiệp, thì rất khó đảo ngược nó. Nếu cái chết do một số tình huống tai nạn không phải nợ nghiệp, thì chúng ta vẫn có thể sống lại nhờ những phương tiện y học hay tâm linh. Nhưng trong những trường hợp thông thường, chúng ta không thể sống lại nếu đã vượt qua giai đoạn thứ năm này. Tuy nhiên, có những trường hợp phi thường như Delos, những người đã sống lại. Họ đã đi xa hơn giai đoạn này rất nhiều và vẫn trở về với cuộc sống. Ba, hòa tan bên trong. Giờ đây, hơi thở bên trong của chúng ta đã ngừng và tâm thức đã mất liên kết với những nguyên tố vật chất, kinh mạch, gió và tinh chất của thân thô nặng chúng ta cũng sẽ tan biến. Hơi thở của chúng ta hòa nhập vào hư không. Như một kết quả, trong lúc đó, ba giai đoạn của sự hòa tan bên trong vi tế, vi tế hơn và vi tế nhất, hay sự thu rút sẽ chiếm chỗ. Một, ý thức tan hòa vào những biểu hiện.
Dựa nền tảng trên Thát Yog Tantra, ý thức tan vào hư không và hư không tan vào ánh sáng, tức quang minh.
Vào lúc này, tinh chất trắng mà chúng ta nhận được từ cha mình đi xuống từ đỉnh đầu qua kinh mạch giữa. Chúng ta thấy mọi thứ màu hơi trắng. Nó không chiếu sáng hay sáng trắng như ánh sáng ban ngày, mà là ánh sáng hơi trắng như ánh sáng mặt trăng trong bầu trời không mây. Mọi suy nghĩ giận dữ và thù ghét sẽ ngưng lại. 2. Những biểu hiện tan hòa vào gia tăng. Vào lúc này, từ phần đáy của kinh mạch giữa tại rốn mà chúng ta nhận được từ mẹ đi lên qua kinh mạch giữa. mọi thứ nhìn thấy như hơi đỏ, giống như ánh sáng mặt trời lặn trong bầu trời không mây.
Trong quyển Badofis của ngài Sole Nasot Ranton và quyển Skusum Jinkam của ngài Choten Gonpa, trong kinh nghiệm thứ nhất và thứ hai, thứ tự của cái thấy trắng và đỏ bị đảo ngược. Trong một số bản văn, sự chấm dứt cảm xúc cũng được thay đổi.
Mọi tư duy bám luyến và tham lam sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, một số người kinh nghiệm cái thấy hơi đỏ trước và sau đó là hơi trắng. Theo ngài Sele, đây là lúc tốt nhất để thực hiện phô hoa. 3. Gia tăng, tan hòa vào, đạt được. Vào lúc này, tánh giác nội tại của chúng ta di chuyển bởi lực của gió, được bao phủ bởi hai tinh chất của cha mẹ, và mọi thứ trở nên tối đen, giống như bầu trời không mây vào một tối mùa thu. Tư duy nhầm lẫn của chúng ta ở đây sẽ ngừng lại. Bây giờ, gió, tinh chất và tâm thức tụ lại ở ngang tim. Điều này được gọi là hư không tan hòa vào ánh sáng. Sự xuất hiện của tánh sáng nền sẽ chiếm chỗ kế tiếp, báo trước sự đi vào lộ trình kế tiếp, trạng thái của bản tánh tối thượng. Điều này được bàn luận ở chương kế. Tiếp theo, sự tan hòa của hư không vào tánh sáng. Người bình thường sẽ rơi vào hôn mê, tức vô thức. Nhưng đó là sự giải thích khác về những gì xảy ra khi tánh quang minh nền xuất hiện. Theo ngài Kama Limpa, giữa sự chấm dứt của hơi thở bên ngoài và bên trong, nếu là những thiền giả cao cấp, chúng ta sẽ thấy tánh quang minh của bản tánh tối thượng khi gió của thân thể được nhận vào kinh mạch giữa. Trái lại, người bình thường trở nên vô ý thức. Ngài Sikme Limpa viết rằng, sau khi gió tan hòa vào ý thức, chúng ta sẽ bị hôn mê và hơi thở bên trong sẽ ngưng lại. Sau đó, tánh quang minh sẽ xuất hiện. Ngài Sikme Limpa cũng viết, khi sự tối đen xuất hiện, con sẽ rơi vào vô thức trong nền tảng phổ quát. Sau đó, tám sinh lực.
Điều này ám chỉ tám khía cạnh của gió sinh lực, một trong năm loại gió,
xuất hiện lần nữa và sự vô ý thức sẽ biến mất dần. Vào lúc đó, tánh sáng bổn nguyên của trạng thái nguyên sơ sẽ xuất hiện. Nó trong sáng và bất tận như bầu trời mùa thu. Con hãy an trụ trong rỗng không và trong sáng, thoát khỏi chướng ngại và che ám. Ngài Chapse Tupson Limpa nói, khi gió tan hòa vào ý thức, tâm sơ vào vô thức kéo dài. Nhưng với những bậc thầy đã thành tựu hay thiền giả đã kinh nghiệm, khoảng sau 2 phút, ý thức sẽ tan hòa vào hư không và hư không sẽ tan hòa vào tánh sáng. Việc biết rằng không phải tất cả người sắp chết đều có kinh nghiệm hay tiến trình xảy ra như nhau là điều rất quan trọng. Ngài Sele viết rằng, sự giải thích tan hòa đó chỉ là những hướng dẫn chung về việc người ta chịu đựng những kinh nghiệm ra sao. Nhưng không có gì chắc chắn tất cả sẽ có kinh nghiệm tương tự. Mỗi người có một loại kinh mạch thân thể, gió, tinh chất khác nhau, và họ sẽ đối mặt với nhiều loại bệnh tật, thế lực tiêu cực hoặc tai nạn khác nhau khi họ chết. Sự hóa tán có thể xảy ra cho người ta theo trình tự khác nhau hoặc xảy ra cùng lúc. Vậy kinh nghiệm này sẽ kéo dài trong bao lâu? Ngài Sile viết rằng, khoảng thời gian của sự hòa tan bên ngoài và bên trong là khác nhau. Đối với hầu hết mọi người, mỗi kinh nghiệm có thể kéo dài trong một khoảnh khắc, và đặc biệt là ba tan hòa bên trong sẽ không kéo dài hơn một khoảnh khắc. Chúng ta nên làm gì khi sắp chết? Người bình thường nên điều khiển giai đoạn tan hòa này ra sao? Trước tiên, chúng ta phải cố gắng nhận ra mình đang trong tiến trình cận tử. Chúng ta phải cố gắng lấy những kinh nghiệm tan hòa càng yên bình càng tốt, không sợ hãi. Chúng ta phải cố nhớ lại rằng tất cả hình tướng và kinh nghiệm tạm thời là sự phản chiếu của tâm thức và cảm xúc mình, giống như giấc mộng. Chúng ta không nên bám luyến vào chúng, bị kích động hay sợ hãi bởi chúng. Ngoài ra, ta nên thấy và cảm nhận mọi sự như con đường hành trình tâm linh của mình. Trụ vào sự an định, chúng ta nên bình thản để mọi tình huống đến và đi. Chúng ta phải nhớ sử dụng bất kỳ tiếp cận tâm linh hay kinh nghiệm nào mà chúng ta đã quen thuộc trong cuộc đời mình. Những tiếp cận tâm linh mà chúng ta quen thuộc sẽ hiệu quả và dễ dàng dựa vào hơn. Chúng ta phải nhớ nguồn ban phước của mình như chư Phật, những vị thầy, những đối tượng tinh thần tích cực, giáo lý và những kinh nghiệm thiền định, và sử dụng những kinh nghiệm, ký ức như những hỗ trợ tâm linh. Hãy cố gắng nhớ những thực hành tâm linh cùng với mọi kinh nghiệm tâm linh của mình, cũng như các năng lượng và hợp nhất với chúng. Hợp nhất có nghĩa là cảm thấy chư Phật, vị thầy và những bổn tôn hiện diện với bạn mọi lúc, và các ngài đang bảo vệ và dẫn dắt bạn. Từ các ngài, hãy để ánh sáng của an bình, rộng mở, sức mạnh và hoan hỷ đến với bạn, tràn đầy bạn và chuyển hóa thân bạn thành một thân ánh sáng cầu phòng, tỏa ra sự ban phước của thanh bình, hoan hỷ và sức mạnh. Sau đó, cố buông lỏng trong thân tâm linh này nhiều lần suốt tiến trình cận tử. Chúng ta phải tự nhớ đi nhớ lại rằng, tôi phải an trụ với kinh nghiệm tâm linh của mình. Thông điệp như vậy tạo nên tác động lớn và thực sự giúp chúng ta nhớ lại những kinh nghiệm, thậm chí đang trên tiến trình cận tử đầy khó khăn. Nếu chúng ta an trụ với kinh nghiệm, hành trình trên con đường cận tử sẽ trở nên suôn sẻ hơn và đưa chúng ta đến cõi tịnh độ hay tái sinh an bình, hạnh phúc và khỏe mạnh. Nếu kinh nghiệm được thực tánh của tâm trong lúc còn sống, chúng ta phải cố nhớ trụ trong tỉnh thức của bản tánh đó. Bất chấp những gì xảy ra, hãy cố thấy mọi sự chỉ là những biểu lộ của bản tánh đó, thay vì chạy theo và bám chấp vào tư duy và kinh nghiệm bám luyến hay thù hận. Nếu chúng ta từng được giới thiệu hay rèn luyện trong bản tánh tối thượng và cái thấy quang minh của tâm, thì đây là lúc trụ trong kinh nghiệm đó. Đây cũng là lúc để thiền giả tự nhắc mình về những kinh nghiệm sẽ trải qua. Ngài Longchen Rabcham khai thị: trong tiến trình cận tử, những nguyên tố vật chất sẽ tan biến. Con sẽ chứng kiến những ảo ảnh không rõ ràng, mờ nhạt và lung linh. Sau đó, đất, nước, gió, lửa và hư không của thân con sẽ hóa tán. Hoạt động của những giác quan sẽ ngưng lại. Và lúc đó, con nên tự nhắc mình: giờ đây tôi đang chết, nhưng chẳng có gì phải lo. Rồi chỉ quan sát, cái chết là gì? Ai sắp chết? Cái chết bắt đầu từ đâu? Cận tử chỉ đơn thuần là dấu hiệu sự trở về của bốn nguyên tố vô tri, vô giác, vay mượn của bạn, trở về với chính chúng. Tính giác nội tại của tâm con thì không sinh, không diệt. Trong trạng thái của thanh tịnh bổn nguyên, cận tử là sự hợp nhất của tánh không và giác tánh nội tại, phương thức tự nhiên của thân tối thượng, pháp thân. Hãy quan sát, cái chết là gì? Ai đang chết? Người sắp chết hiện hữu ở đâu? Khi sắp chết chẳng hiện hữu ở đâu thì nó tuyệt đối không có thật. Hãy phát triển dũng khí và tự tính trong hiểu biết này. Ngài Zigmelingpa viết rằng, trong tiến trình cận tử, điều tốt nhất nên làm là hãy buông xả tự nhiên trong bản tánh tối thượng. Điều tốt nhất tiếp theo là chuyển di tâm thức con vào một cõi tịnh độ. Tối thiểu là tìm cầu quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật, hiện thân của giác ngộ, giáo pháp, chân lý Ngài đã trình bày chi tiết, tăng đoàn, cộng đồng những người đi theo giáo pháp. Hãy cầu nguyện vị thầy tâm linh của con và hợp nhất tâm con với tâm giác ngộ của Ngài. Guru Rinpoche khuyên chúng ta thực hành, cầu nguyện đừng để bám luyến vào bất cứ những gì vào lúc chết. Nhớ lại những giáo lý và hòa nhập bản tánh tối thượng của tâm mình với lãnh vực tối thượng. Khi lộ trình cận tử bắt đầu trên con, hãy buông bỏ bám luyến và bám chấp vào bất cứ điều gì. Con sẽ chú tâm trên những hướng dẫn rõ ràng, không dao động, và chuyển di giác tánh nội tại bất sinh của con, thực tánh của tâm, đến trạng thái của lãnh vực tối thượng. Những hướng dẫn của vị thầy vĩ đại này về cái chết và cận tử là điểm trọng yếu để nhớ và áp dụng, không chỉ trong lộ trình cận tử mà còn trong tất cả bốn lộ trình chuyển tiếp của cuộc sống, bao gồm chính cuộc sống hiện hành này. Những Delos mô tả về kinh nghiệm cận tử. để minh họa những gì xảy ra khi chúng ta đi qua cửa tử. Tôi tóm tắt 11 mô tả của Delort. Đương nhiên, những câu chuyện này là kinh nghiệm của những cá nhân đặc biệt. Nên nhớ rằng, người ta có những loại kinh nghiệm cần từ khác nhau vì những khác nhau trong tâm thức, bản chất thân thể, nghiệp nhân quả, tác động của văn hóa, những tập khí và hoàn cảnh chết. Như chúng ta đã nhận thấy, Delort là những người rất sùng kính và nhiều người là những vị thầy đã thành tựu. Các vị trở về cuộc sống vì có những việc chưa hoàn tất phải thực hiện. Một số phần trong kinh nghiệm của họ có thể khác với bạn hay tôi sẽ gặp vào lúc chết. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tương đồng với những người có tâm thức, tình cảm hay bối cảnh văn hóa có thể so sánh được. Trong những mô tả này, chúng ta tập trung vào lộ trình cận tử. Chúng ta sẽ trở lại phần lớn những vị Delort này trong chương 3 và 5 để thấy những kinh nghiệm của họ sau khi chết tiếp tục đi vào lộ trình của bản tánh tối thượng và Bạc Đô ra sao.